là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận việc sản xuất chè sạch ở Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị, với quan điểm vui xuân mới, không quên nhiệm vụ, ngày sau lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã xuống đồng cây lúa, động viên nhân dân gieo cây lúa xuân tại cánh đồng Na Phang, xã Hát Lưu. Vụ xuân năm nay, huyện Trạm Tấu phấn đấu gieo cấy 1.572 hectare lúa với cơ cấu giống chủ yếu là nhị ưu 838 và các giống lúa thuần phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Là năm thứ tư bà con nông dân huyện không được hỗ trợ giống và vật tư nông nghiệp, song do được tuyên truyền vận động kịp thời, khi bước vào mùa vụ, nhân dân các xã đã chủ động lúa giống và vật tư phục vụ sản xuất. Nhờ đó đến nay 100% diện tích đã được cày bừa, tỷ lệ gieo mạ đạt 100%. Với tinh thần khẩn trương, huyện Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành gieo cây lúa xuân trước ngày 25 tháng 2. Gia quân xuống đồng đầu năm là nét đẹp được huyện Trạm Tấu tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân năm mới, nhằm động viên khích lệ bà con nông dân tích cực thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu sản lượng lương thực năm 2024.
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này bà con nông dân ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã ra đồng chuẩn bị các điều kiện để gieo trồng vụ xuân. Với khí thế thi đua lao động sôi nổi, ngay những ngày đầu năm mới bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ mùa vụ, sớm hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ đông xuân. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, sáng ngày mùng 6 Tết trên khắp các cánh đồng ở thị trấn Sơn Thịnh, không khí lao động sản xuất của người dân đã rộn ràng. Vụ này gia đình bà Lò Thị Siêng, tổ dân phố Sơn Lọng, gieo cấy trên 3.000 m2, chủ yếu là giống lúa xén cù để đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ. Trước Tết Nguyên đán, gia đình đã làm đất gieo mạ, vệ sinh đồng ruộng. Đối với ruộng mạ, sau khi gieo mạ, gia đình đã phủ ni lông để tránh rét, đồng thời thường xuyên ra thăm đồng chăm sóc mạ đảm bảo sinh trưởng tốt. Dự kiến khoảng 2 ngày tới, gia đình sẽ huy động nhân lực gieo cấy phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 2. Bà Lò Thị Siêng, tổ dân phố Sơn Lọng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Bắt đầu xuống mạ nhá, nó phải làm sạch hết này, cuốc, bắt đầu chỉ xuống mạ chỉ có cuốc thôi. Cuốc xong là vơ hết những cái gốc rạ đi, xong là mình làm thế nào để đất cho nó không có vi trùng ấy thì mình mới làm được, chứ còn nếu mà đất mà có vi trùng thì nó ăn hết rễ luôn. Rễ nó đen luôn, nó không đẹp được, mà đi cấy nó cũng không phát triển được luôn. Nên mình phải làm kỹ vào, phun đi xong là mình mới đánh luống lên, xong là quải phân, quải lân vào. Xong là mình quải mạ xong hơi dập xuống một tí, dập nhẹ nhẹ xuống, thì để đấy mấy hôm nó lại rất là tốt ạ.
Cùng với gieo cấy lúa đông xuân, các hộ dân ở tổ dân phố Hà Thịnh cũng ra đồng tập trung làm đất, bổ sung phân bón dinh dưỡng cho đất, chuẩn bị vụ gieo trồng mới. Đồng thời chăm sóc bón phân những diện tích chuẩn bị cho thu hoạch như cà chua, bắp cải, su hào. Tổ dân phố Hà Thịnh có diện tích rau màu lớn nhất thị trấn với 4 hectare. Lượng rau củ quả không chỉ cung cấp cho người dân thị trấn mà còn cung cấp cho các địa phương khác trong huyện. Năm nay, giá rau củ quả khá ổn định, đặc biệt dịp trước và sau Tết Nguyên đán tăng nhẹ nên nhân dân rất phấn khởi. Cùng với việc thu hoạch cung cấp cho thị trường thì nhân dân cũng tranh thủ làm đất, chuẩn bị gieo trồng những lứa rau mới. Bà Trần Thị Nhàn, tổ dân phố Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Giờ thì chỉ có dòng cà mới lại rau dền, rau riếc rồi rau mùi bán các thứ gọi là sang cái mùa hè thôi. Nói chung là năm nay thời tiết là nó không được rét nhiều. Nó nắng nhiều ấy, nó ấm nhiều ấy, nên nó không cái sự bắp cải với các thứ nó cuộn nó không được như ý của mình được.
Thị trấn Sơn Thịnh hiện có 120 hecta lúa, 400 hecta chè, 220 hecta cây ăn quả và 50 hecta rau màu các loại. Để sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả, bà con nhân dân đã đẩy mạnh thâm canh, luân canh, tăng vụ, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật. Những ngày đầu xuân mới, bà con nông dân ở khắp các cánh đồng của thị trấn Sơn Thịnh, không khí lao động rất khẩn trương. Vụ đông xuân năm nay, thị trấn Sơn Thịnh gieo cấy 120 hecta với các giống lúa chất lượng cao như Chiêm Hương, Sáng Cù, Nhị Ưu, Thái Xuyên. Đến nay diện tích gieo cấy được khoảng 20 hecta. Dự kiến cuối tháng 2 bà con nhân dân sẽ hoàn thành việc gieo cấy lúa đông xuân. Ông Đào Duy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Ngay từ đầu năm thì bà con đã tập trung vào xuống mạ, xuống đồng rồi. Và phối hợp thị trấn cũng đã phối hợp với cơ quan thủy nông cung cấp nước cho bà con để kịp sản xuất, kịp thời vụ. cơ bản đã đều mạ đều đủ, đủ cho cái diện tích không bị chết, rồi là thời tiết cũng đảm bảo đẹp nên không bị chết mạ. Hiện tại đã cấy được khoảng trên 20 ha, trên địa bàn thì có trên 50 ha rau màu. Ủy ban thị trấn đã chỉ đạo các tổ dân phố vận động bà con là trồng các loại rau màu.
Với tinh thần lao động sản xuất khẩn trương ngay từ những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn, bà con nhân dân Sơn Thịnh đang chủ động đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa. Đây là tín hiệu vui để thị trấn Sơn Thịnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch ngay từ đầu năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng thị trấn ngày một phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2 2024, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Ủy ban nhân dân xã An Phú, huyện Lục Yên đã tổ chức lễ hội Đình Làng Xóa thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đình Làng Xóa được công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh năm 2015. Theo phong tục truyền thống của địa phương, hàng năm nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã tổ chức lễ cầu đình vào ngày 5 tháng Giêng âm lịch và ngày 15 tháng 7 âm lịch để tưởng nhớ công ơn của các thành hoàng đã gây dựng thành làng. Lễ cầu Đình Làng Xóa gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm và thành kính tại đình. Ngôi đình đã gắn liền với dấu ấn lịch sử, gắn liền với đời sống của nhân dân các dân tộc xã An Phú. Nằm trong khuôn khổ của lễ cầu Đình Làng Xóa, phần hội được tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa như tổ chức giải bóng chuyền nam nữ giữa các thôn, các trò chơi dân gian như đánh quay, đánh yến, thu hút đông đảo du khách và người dân trên địa bàn tham gia. Lễ hội Đình Làng Xóa được tổ chức theo nghi lễ phong tục truyền thống có từ lâu đời của xã, nhằm tăng cường sự đoàn kết gắn bó các dân tộc trong xã và du khách thập phương, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Thưa quý vị các bạn, sáng ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã tưng bừng tổ chức lễ hội Lồng Tồng Xuân Giáp Thìn năm 2024, thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương. Lồng Tồng theo tiếng Tây có nghĩa là xuống đồng. Lễ hội Lồng Tồng là lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước. Đây là lễ hội mở đầu cho một năm mới, cầu mong cho mùa vụ bội thu. Lễ hội Lồng Tồng được chia làm hai phần là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ được tổ chức trang trọng. Lễ vật là những sản vật do bà con trong vùng làm ra để dâng lên cúng, cầu mong quốc thái dân an, mùa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, nhà nhà hạnh phúc, mọi người khỏe mạnh, an khang thịnh vượng. Sau lễ cúng là hồi trống khai hội, bà con nhân dân và du khách cùng tham gia ném còn. Mỗi vòng còn thể hiện sự khát vọng trời đất âm dương, cầu mong cuộc sống khỏe mạnh, no đủ, vạn vật sinh sôi. Sau khi các vòng còn được ném trúng thì các hoạt động khác của lễ hội chính thức được tổ chức. Để lễ hội được tổ chức chu đáo, ngay từ cuối năm 2023, xã Xuân Lai đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức tịch điền. Ở nghi thức này, thay mặt lãnh đạo đảng ủy chính quyền địa phương, ngay sau nghi thức của lễ hội là các hoạt động văn hóa thể thao đậm bản sắc văn hóa dân gian như ném còn, đánh yến, bóng chuyền hơi, thi ẩm thực, tổ chức các gian hàng chợ quê với nhiều mặt hàng phong phú hấp dẫn. Kết thúc các hoạt động thể thao, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba và giải khuyến khích các đội tham gia văn nghệ, ẩm thực, thi đấu thể thao và trao giải cho các gian hàng chợ quê. Lễ hội Lồng Tồng là hoạt động được xã Xuân Lai tổ chức hàng năm. Lễ hội không chỉ là dịp khơi dậy và giữ gìn nét đẹp bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Tày vùng thượng huyện Yên Bình, quảng bá với du khách gần xa về tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch của huyện Yên Bình ngày càng phát triển, mà còn tạo động lực để bà con nhân dân xã Xuân Lai nói riêng và huyện Yên Bình nói chung phấn khởi thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Văn Chấn hiện có trên 4.650 hecta chè các loại, trong đó chè san vùng cao, chè chất lượng cao trên 3.000 hecta. Những năm qua, sản xuất kinh doanh chè đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 10 vạn lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, sản phẩm chè ở Văn Chấn chủ yếu vẫn ở dạng thô nên giá trị vẫn chưa tương xứng. Nâng cao giá trị, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người làm chè là bài toán mà chính quyền địa phương và các doanh nghiệp hợp tác xã đang nỗ lực tìm lời giải. Cùng với áp dụng công nghệ tiên tiến đa dạng hóa sản phẩm, thì việc sản xuất chè sạch, chè hữu cơ đang là giải pháp tối ưu để nâng tầm các giá trị sản phẩm chè của nhân dân Văn Chấn nói chung. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một số doanh nghiệp hợp tác xã để tìm hiểu về bí quyết sản xuất chè sạch, nâng tầm giá trị sản phẩm truyền thống này.
Trong sản xuất kinh doanh chè ở Văn Chấn, từ lâu nhiều người biết đến các giải pháp kinh doanh của Hợp tác xã Chè Kiến Thuận, xã Bình Thuận. Triển khai quản lý nghiêm ngặt vùng nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ Việt Gáp, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng công nghệ, Hợp tác xã đã sớm có được tấm thẻ thông hành mang đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm chè của Hợp tác xã có mặt và chinh phục được các thị trường khó tính như Mỹ, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Unilever, Nga, Ukraine, Indonesia, Belarus, Pakistan. Trong những năm gần đây, Hợp tác xã tiếp tục áp dụng công nghệ 4.0 và quản lý điều hành, trang bị máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm chè. Hiện nay, Hợp tác xã đang quản lý vùng nguyên liệu chè trên 100 ha đều đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Công suất nhà máy đạt 40 tấn chè búp tươi một ngày, tạo việc làm thu nhập ổn định cho 100 công nhân với mức thu nhập từ 7,5 đến 8 triệu đồng. Không ngừng đổi mới phương thức quản lý, công nghệ sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2023, doanh thu của đơn vị đạt trên 30 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với năm 2022. Đặc biệt, đầu năm 2024, hai sản phẩm của Hợp tác xã là chè xanh và hồng trà đạt chuẩn OCOP 5 sao. Anh Đỗ Tuấn Lương, Phó Giám đốc Hợp tác xã Chè Kiến Thuận, Bình Thuận cho biết.
Hợp tác xã Chè Kiến Thuận, Bình Thuận, bên mình đã có cái thời gian cũng như kinh nghiệm làm trong cái ngành chè được 20 năm. Và hiện tại bên mình có những cái uy tín nhất định trong cái ngành chè, cũng như là các cái chất lượng của sản phẩm của bên phía chúng tôi cũng đã được khẳng định ở trên thị trường. Bên phía chúng tôi thì từ 10 năm trở lại đây bắt đầu bắt đầu làm những cái bộ tiêu chuẩn như là Rainforest Alliance là RAI, thì chúng tôi đã quan tâm đến cái vùng nguyên liệu nhiều hơn để đào tạo cũng như là có những cái giáo dục trong cái việc trồng trà, canh tác trà để bảo giữ gìn vệ sinh môi trường và canh tác một cách bền vững, tạo ra cái nguồn thu nhập bền vững bằng cách là chúng tôi có những cái buổi training, những cái buổi đào tạo cụ thể hàng năm, ít nhất là một buổi trên một năm. Và ngoài ra chúng tôi hỗ trợ về giá cho bà con để đảm bảo cái đầu ra của bà con trồng chè tại địa phương có một cái mức giá ổn định nhất.
Đối với Hợp tác xã Suối Giàng, năm 2023 là một năm có rất nhiều thành công khi sản phẩm trà của Hợp tác xã có mặt ở hầu khắp các sự kiện lớn của địa phương, quốc gia và thị trường thế giới. Kiên định với mục tiêu sản xuất chè sạch và nâng tầm giá trị chè San Tuyết Suối Giàng, năm vừa qua các sản phẩm trà của Hợp tác xã đã chinh phục thị trường châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đặc biệt, cuối năm 2023, đơn hàng đầu tiên đã được đơn vị xuất sang Nhật Bản mang lại giá trị cao, góp phần mang lại doanh thu trên 4 tỷ đồng. Gắn bó với mảnh đất vùng cao Suối Giàng hơn 30 năm, chị Lâm Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng đã dành tất cả tâm huyết để tìm lại chỗ đứng cho chè San Tuyết Suối Giàng. Chăn trở trước những khó khăn thách thức mà cây chè và người trồng chè phải đối mặt, năm 2007, chị Thoa quyết định thành lập Hợp tác xã Suối Giàng với quyết tâm nâng cao vị thế giá trị của chè Suối Giàng. Sau nhiều năm cố gắng tích cực nghiên cứu tìm hiểu thị trường, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đến nay Hợp tác xã đã đưa ra thị trường 4 dòng sản phẩm trà có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn châu Âu mang tên Tuyết Sơn Trà. Đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận thương hiệu, gồm Diệp Trà, Hồng Trà, Bạch Trà và Hoàng Trà, trong đó sản phẩm Diệp Trà đạt chuẩn OCOP 4 sao. Chị Lâm Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng nói.
Bà con thì cơ bản quen thuộc với cái việc canh tác theo kiểu truyền thống và để áp dụng những phương pháp khoa học kỹ thuật là rất là cần phải có thời gian, kiên trì và tỉ mỉ. Vì vậy là Hợp tác xã Suối Giàng nắm bắt được cái tâm tư cũng như là cái khó khăn đấy, và chúng tôi có một cái điều khác biệt là chúng tôi được sống cùng với cả bà con ở đây. Bà con khó khăn chúng tôi giúp đỡ, không phải cái gì ghê gớm cả, nhưng tuy nhiên là chỉ là cái việc là hướng dẫn thôi, hướng dẫn bà con hái chè thế nào cho đúng, bán chè khi nào cho được giá, thì đấy là những cái việc mà không phải ai cũng có thể làm được. Chúng tôi xác định là làm và với cái tâm và dùng cái tâm của mình để làm thì bà con sẽ tin tưởng, tin yêu, và chúng tôi đã mua được nguyên liệu tốt. Từ nguyên liệu tốt, từ vùng nguyên liệu tốt rồi, bà con thu hái đúng tiêu chuẩn chất lượng rồi thì chúng tôi mới sản xuất ra được sản phẩm tốt. Chính vì cái sản phẩm chúng tôi sản xuất ra có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được chứng minh đấy là sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế thì chúng tôi mới ký được các cái hợp đồng với lại các cái quốc gia khó tính như Anh Quốc và như Nhật Bản.
Đối với Hợp tác xã du lịch nông trại chè hữu cơ Liên San Suối Giàng, dù mới thành lập, nhưng Hợp tác xã đã chọn hướng đi phát triển các sản phẩm trà San Tuyết gắn với phát triển du lịch. Ý thức được vai trò trách nhiệm cho việc bảo vệ và nâng tầm giá trị các sản phẩm trà San Tuyết, bà Chu Thị Liên, Giám đốc Hợp tác xã đã chủ động tìm tòi, liên kết, áp dụng các quy trình sản xuất đặc biệt để sản xuất các loại trà mới có chất lượng cao. Bà cũng tích cực tham gia các chương trình hội chợ triển lãm quảng bá chè San Tuyết, đồng thời dành nhiều thời gian để động viên chia sẻ với những người trồng chè. Đến nay, hợp tác xã đã sản xuất được 6 loại chè chất lượng cao, trong đó có 2 sản phẩm hồng trà và liên san và lục bách niên đạt chuẩn OCOP 4 sao. Để tạo ra những sản phẩm trà San Tuyết thơm ngon độc đáo cùng với áp dụng công nghệ sản xuất chế biến chè, thì việc duy trì bảo tồn vùng nguyên liệu được hợp tác xã xem là yếu tố quan trọng, then chốt hàng đầu. Bà Chu Thị Tú Liên, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Nông trại chè hữu cơ Liên San Suối Giàng cho biết.
Cái nếp sống cũng như nếp nghĩ của người dân nó ăn sâu rồi. Nên chúng tôi cũng phải đi từng bước, từng dần từng bước. Từ việc chúng tôi cũng đã lập ra một cái lớp học từ thiện. Từ lớp học từ thiện rèn kỹ năng sống cho các em và cũng kéo phụ huynh tham gia các hoạt động cùng với các bạn nhỏ. Ví dụ như là các em sẽ được trải nghiệm hái chè rồi là hướng dẫn cách hái chè ra sao để bảo vệ cây chè như thế nào và cần phải làm cỏ như thế nào và cần bảo vệ cây chè khi chè bị mối xông thì cần phải quét vôi chẳng hạn. Những cái kiến thức cơ bản để cho phải từ cái lớp trẻ các em nhỏ sẽ về nhà rồi là các em sẽ là người thực hiện sau này và các em về truyền đạt lại với bố mẹ về những cái cách làm. Đấy là những cái mà chúng tôi hy vọng là hợp tác xã sẽ góp được một cái phần nhỏ trong cái việc bảo tồn cũng như là duy trì cái sản lượng chè của vùng Suối Giàng thật tốt.
Văn Chấn hiện có 4.650 hectare chè các loại, trong đó trà san vùng cao, chè hữu cơ có trên 3.000 hectare. Để nâng cao chất lượng hiệu quả, những năm gần đây, huyện Văn Chấn đã vận động nhân dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết chặt chẽ trong quản lý phân phối vùng nguyên liệu. Các hộ trồng chè sản xuất ra sản phẩm chè búp tươi ngày càng có chất lượng cao hơn, chủ động điều tiết nguồn nguyên liệu phù hợp cho các cơ sở chế biến, đảm bảo chất lượng và giá thành sản phẩm. Sản phẩm chè của nhân dân Văn Chấn ngày càng có giá trị, góp phần đem lại thu nhập và việc làm ổn định cho người làm chè. Ông Giàng A Đằng, Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng cho biết.
Về chủ trương của Đảng thì năm nay là vẫn đưa vào nghị quyết là tiếp tục trồng giảm, trồng để vào các cái diện tích mà hiện nay những cây chè bị chết để giao cho các hộ trồng giảm. Thế và hiện nay chè của Suối Giàng thì đang giao các hộ gia đình là phải thâm canh. Có nghĩa là con chỉ thâm canh, có nghĩa là chỉ phát cỏ dọn ở phần gốc và phủ cỏ từ cái cỏ đó để phủ thôi. Chứ còn hiện nay thì Đảng ủy cũng đã có nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý bảo vệ vùng chè Suối Giàng là các hộ gia đình không được phun thuốc trừ cỏ này, không được bón các phân hóa học vào trong vườn chè. Đây cũng là để đảm bảo cho cái chất lượng chè cũng như là cái đảm bảo sản lượng chè của Suối Giàng cũng như là cùng với các hợp tác xã, cùng với huyện, tỉnh để đưa các sản phẩm này thành các sản phẩm năm sau để đưa ra thị trường sẽ đạt hiệu quả hơn và đặc biệt là để tăng cái thu nhập cho người dân ở trên Suối Giàng, đời sống của bà con nhân dân qua các năm vừa rồi cũng như là cho năm nay đến nay thì chúng thấy rằng là qua sản phẩm chè rồi qua các di sản văn hóa thì bà con nhân dân rất là phấn khởi.
Chè vốn là thức uống phổ thông truyền thống của nhân dân nhưng chè cũng tạo ra văn hóa trà với những sản phẩm hào hạng mang giá trị rất lớn. Nhưng dù ở giá trị nào, trà cũng là thức uống cần phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, sản xuất chè sạch là yếu tố tiên quyết đến giá trị, chất lượng và các sản phẩm sau chế biến. Liên kết sản xuất, nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất kinh doanh chè có cơ chế quản lý vùng nguyên liệu hợp lý sẽ là nguồn nguyên liệu sạch, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất chè sạch, chè chất lượng cao để phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, diễn ra từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2024, chiến dịch tình nguyện mùa đông 2023 và xuân tình nguyện 2024 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái xác định tập trung thực hiện tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2023 và phường điểm xây dựng đô thị văn minh, trong đó đặc biệt chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những hoạt động cũng như ý nghĩa của chiến dịch tình nguyện mùa đông 2023 và xuân tình nguyện 2024 của tuổi trẻ Yên Bái, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, những năm qua thì chương trình tình nguyện mùa đông cũng như là xuân tình nguyện thì đã được triển khai sâu rộng và đem lại những ý nghĩa rất là to lớn đối với hoạt động đoàn nói riêng cũng như là đối với xã hội nói chung. Vậy thì xin đồng chí cho biết một vài cái kết quả của chương trình này trong những năm vừa qua như thế nào?
Từ năm 2009 đến nay thì các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì cũng đã chúng tôi xác định rằng chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện là một trong những cái phong trào chính để phát huy cái tinh thần xung kích tình nguyện và đổi mới sáng tạo của cán bộ, hội viên và thanh niên. Và thông qua các hoạt động tình nguyện thì đây cũng là cái môi trường để các bạn thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, cũng như là góp phần mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, củng cố tổ chức cơ sở đoàn hội vững mạnh và cũng góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại các cái vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức, ý thức và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và hội viên trong việc tham gia các cái hoạt động và cụ thể các cái chủ trương của Đảng, của đoàn bằng những cái công trình phần việc cụ thể. Và thông qua đó thì cũng đã có rất là nhiều những cái mô hình, giải pháp sáng tạo và cái cách làm thiết thực ở địa phương. Trong đó chúng tôi tập trung nhiều vào các lĩnh vực như là hỗ trợ sửa chữa cải tạo hay là xây nhà mới cho hộ nghèo, hộ chính sách, rồi là mở mới, nâng cấp tu sửa, bê tông hóa các cái đường giao thông nông thôn tại các địa bàn vùng cao, cũng như là trao tặng hàng ngàn suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các cái điểm trường, cũng như là tổ chức các cái chương trình vì sức khỏe cộng đồng, thăm khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người già cả, người nghèo cũng như là hội cựu thanh niên xung phong, cũng như là hưởng ứng phối hợp triển khai các cái ngày chủ nhật đỏ để vận động đoàn viên hội viên thanh niên cùng hiến những cái giọt máu đào của mình để cứu giúp người bệnh. Thì có thể thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì các cái hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói chung cũng như là chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện cũng đã mang lại rất là nhiều những cái giá trị tích cực và tạo được cái sự lôi cuốn và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, cũng như là khơi dậy được cái khát vọng và cái sự cống hiến của thế hệ thanh niên.
Tiếp nối những thành tựu trong năm vừa qua của chương trình tình nguyện mùa đông cũng như là xuân tình nguyện thì ngày 28 tháng 11 vừa qua, tỉnh đoàn Yên Bái cũng đã tổ chức lễ ra quân chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện năm 2024. Vậy thì xin đồng chí cho biết những cái mục đích, ý nghĩa cũng như những cái hoạt động cơ bản của chương trình năm nay.
Tiếp nối những cái kết quả đã triển khai và đạt được trong chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện trong những giai đoạn trước thì năm nay chúng tôi cũng lựa chọn cái địa bàn để ra quân chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện năm 2024 tại xã Mồ Dề của huyện Mường Trải. Thì đây là một địa bàn có điều kiện kinh tế còn rất là khó khăn và đặc biệt là người dân ở đây chủ yếu là người dân thiểu số. Nên chúng tôi cũng đã xác định lựa chọn địa bàn này để triển khai các hoạt động của mình. Và trong đó thì chúng tôi cũng tập trung vào các cái công trình phần việc như là hỗ trợ các cái trang thiết bị, các cái đồ dùng học tập cũng như là quần áo, sách vở cho các em học sinh. Cũng như là xây dựng mới, khánh thành một khu sân chơi cho thiếu nhi tại điểm trường mầm non và bê tông hóa hơn 1 km đường giao thông nông thôn để giúp đỡ người dân có cái điều kiện đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế xã hội. Thì cái chương trình tình nguyện mùa đông năm nay thì cũng là một cái hoạt động đầu tiên trong chuỗi các cái hoạt động của cả chương trình kéo dài từ tháng 11 đến hết thời điểm tháng 1. Và hiện nay thì các cấp bộ đoàn hội trên các huyện thị thì các đồng chí cũng triển khai rất là đa dạng các hoạt động liên quan đến tham gia phát triển kinh tế xã hội hay là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng như là đảm bảo an ninh rồi là trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn của mình.
Như đồng chí vừa trao đổi thì những cái hoạt động của chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện năm 2024 sẽ bám sát vào cơ sở và tập trung vào những cái nội dung liên quan tới xây dựng nông thôn mới cũng như là xây dựng văn minh đô thị. Vậy thì xin đồng chí cho biết là để có thể hoàn thành tốt mục tiêu này thì tỉnh đoàn sẽ đề ra những cái giải pháp, biện pháp như thế nào thưa đồng chí ạ?
Ngay từ cái thời điểm cuối năm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và trong đó chúng tôi xác định rõ thứ nhất là về cái địa bàn triển khai, cái thứ hai là cái đối tượng thực hiện, và cái thứ ba là lực lượng huy động, và cái thứ tư là cách thức để triển khai. Thứ nhất là về địa bàn thì chúng tôi cũng tập trung vào các cái địa bàn vùng sâu vùng xa, hay vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Còn về cái lực lượng thì chúng tôi cũng thực hiện theo cái mô hình ba liên kết cộng đồng, liên kết địa bàn và liên kết các cái đối tượng thành phần thanh niên từ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, rồi là thanh niên khu vực dân cư, học sinh. Thì đây sẽ là những cái lực lượng để phối hợp với nhau để triển khai các cái hoạt động để tạo ra những cái công trình phần việc nó quy mô và có ý nghĩa. Và cái thứ ba là xác định về đối tượng. Đối tượng ở đây thì chúng tôi cũng tập trung vào các cái nơi, cái địa bàn có cái điều kiện khó khăn, rồi các cái đối tượng như là trẻ nhỏ có những cái thành tích tốt trong học tập nhưng mà có hoàn cảnh khó khăn, hay là các cái hộ nghèo, hộ chính sách, người có công với cách mạng. Còn cái nội dung thứ tư đó là chúng tôi về cách thức triển khai, thì chúng tôi cũng xác định là để những cái hoạt động của hội phát huy hiệu quả cũng như là có thể được nhân rộng và thu hút được đông đảo cái sự tham gia của thanh niên, thì chúng tôi cần không ngừng đổi mới, đa dạng về cái cách thức triển khai và về cái nội dung hình thức. Thì chúng tôi cũng xác định là sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong cái việc mà thu hút các nguồn lực, từ nguồn lực là con người đến nguồn lực là các cái kinh phí vật chất, để cộng đồng cùng chung tay cũng như là thu hút được nhiều hơn nữa những cái nguồn lực để về hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nhân dân cũng như các cái trẻ nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Và cái giải pháp thứ hai mà chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm đó là cũng tiếp tục là chỉ đạo các cấp bộ đoàn hội thực hiện là tốt cái phương châm là ba chủ động. Chủ động ở đây là chúng ta chủ động từ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, chủ động trong cái việc nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, của hội viên thanh niên cũng như là của người dân, và quản lý cũng như là đề xuất những cái tham mưu, những cái giải pháp tích cực cũng như là đặc biệt là đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành cũng như là các cái lực lượng có liên quan để chúng ta triển khai được những cái công trình phần việc thanh niên nó mang lại nhiều cái giá trị.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của Phủ Bà Lớn Tuần, Đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, Đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.